cúng dường rất nhiều Phật, làm những hạnh lành, cho nên mới được kinh Đại Thừa này. Thế là pháp khí chân thật, nếu có ai đó biên chép thọ trì đọc tụng kinh này và làm cái lợi ích thêm ra, thì chúng sanh đó nên tự biết rằng sẽ gặp được hàng hà sa Phật Như Lai vậy, phụng sự cúng dường, đi theo bên phải để lễ bái và thấy ta nơi nước ấy khi nói kinh này và thấy đại chúng. Lúc ấy Phật bảo ngài A Nan rằng, hãy vì sự lợi ích mà ngươi nên thọ trì đọc tụng kinh này và hãy lưu ý không nên nói kinh này trước kẻ hạ liệt mà không hiểu rõ nguồn gốc vậy. Vì sao thế? Này A Nan, đó là công đức của Như Lai, đó là bí mật của Như Lai, đó là lời nói của Như Lai, đó còn là những pháp không tạp lục, đó là ấn chỉ của Như Lai, đó là thắng tài của Như Lai. Này A Nan, hãy nên kiên trì đối với người nói dối, thì từ trưởng tử của ta mới có thể gìn giữ pháp tạng, hộ trì pháp tạng của ta cho một người mà thôi. Ngài A Nan bạch, con tỳ kinh này rồi, bạch Thế Tôn, kinh này gọi là gì, vì sao phải thọ trì? Phật bảo A Nan rằng, tên kinh này gọi là Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, cũng có tên là Như Lai Mật Sứ, cũng có tên là Như Lai Nói Thuần Pháp Thanh Tịnh, lại cũng có tên Như Lai Nói Nhất Thừa, lại cũng có tên Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn, cũng lại có tên Tác Giá Thọ Ký, cũng có tên Tác Giá Phẩm. Cứ như thế mà thọ trì, sau khi Đức Như Lai nói kinh này rồi xong, có 3000 Na Do Tha chúng sanh chưa phát vô thượng đạo tâm, ngay liền phát tâm, có 60000 Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, vô lượng chúng sanh thành định vô thượng đạo. Khi Phật nói kinh này rồi, Đại Đức A Nan Đà rất hoan hỷ vừa ý, ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử cùng với tất cả Bồ Tát, tỳ kheo ni, Ư Bà Tát, Ư Bà Di, Thích Phạm Hộ Thế Thiên cùng với người đời nghe Phật nói rồi hoan hỷ tín thọ. Ở đây thì con kinh này rất là ngắn, nhưng mà đa phần cũng giống như những quyển kinh khác. Ban đầu thì Phật nói kinh tại đâu, có bao nhiêu người nghe, lý do tại sao Phật nói. Ở phía giữa thì giải thích những cái công đức, cũng như những cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cuối cùng thì cái phần tóm lược công đức của người trì kinh, của người dịch kinh, của người viết kinh, của người tả kinh, của người thọ trì, đó là cái đa phần những kinh văn đều được nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì ngài nói rất là nhiều nơi, rất là nhiều chỗ, rất là nhiều chốn. Ngài A Nan có bổn phận gọi là trùng tụng lại, cũng như là nhốt nhặt lại để làm thành. Cái trí óc của ngài A Nan thì chúng ta biết còn rất là vi diệu. Ngài có thể nghe vấn đề thứ nhất Đức Phật nói ở đâu, vấn đề thứ 10 Đức Phật nói ở đâu, vấn đề thứ 100 Đức Phật nói ở đâu, rồi ngài bắt đầu thành lập là một cái hệ thống trong tư tưởng của ngài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rất là khoa học và rất là có thứ tự, cho nên được tuyên dương là đa văn đệ nhất. Thì chúng ta ngày hôm nay có được cái nhân duyên và đã đọc qua, nghe đến, biết và thấy được những cái kinh điển Đại Thừa, chúng ta phát khởi một cái lòng tin, đó chính là lời Phật dạy từ kinh này được kết tập trong Đại Tạng Kinh rất là rõ ràng. Nhưng mà ngay cả kinh niệm Phật Ba La Mật này cũng rất là vi diệu. Nhưng mà thầy Nhất Trang có nói với tôi là thư tiền không thấy trong Đại Tạng, trong Đại Tạng Kinh không có. Cho nên một số cái thầy mình dịch á thì rất là hay, nhưng mà cái thầy không có để từ dịch quyển nào. Ví dụ quý vị thấy tôi tập cái cách dịch sau này, quý vị dỡ ra cái trang số 5 đi. Ở đây viết rất là rõ, Đại Tạng Kinh quyển 9 Pháp Hoa Bộ từ trang 300 đến trang 316 gồm 3 quyển. Số thứ tự của kinh là 271. Ở tạng kinh khác thì nó thuộc về 270, nhưng mà Đại Chánh Văn Tu thì thuộc 271. Khi người ta nhìn vào, người ta viết chữ Hán hoặc viết chữ Nhật thì người ta tra một cách rất là dễ dàng. Còn đa phần cái ngày ngày xưa thì không có, nhiều lúc không có để tên. Ví dụ như kinh Vu Lan ai dịch, quý vị biết không? Không, đó là Hòa Thượng Huyền Dung dịch. Hòa Thượng Huyền Dung hồi trước du học bên Anh, bây giờ thì Hòa Thượng đang ở bên Hòa Viện Quốc tế, bên Mỹ. Những cái bản văn rất là hay, nhưng mà không ra ai chịu để tay. Hoặc là cái bài Quy Mạng chúng ta không có thời giờ, cho nên mỗi buổi sáng không có tụng nhiều và cái mảng có là hai cái mảng thập phương điều nguyện sư diễn dương tinh tịnh với diệu pháp đó. Nhưng mà hồi thượng nhất hạnh cái dịch là quy mạng mười phương vô thượng giác pháp màu vi diệu đạo tiên dương nó thanh tăng tức quả trong thể độ hiện hiện tay vàng nguyện pháp tương rất là hay. Và để gần tới chúng con từ vô thủy cũng là thầy nhất hạnh dịch, nhưng mình tụng đọc nhưng mình không có biết là ai rất là uống hoặc là những văn của hòa thượng Trí Tịnh dịch. Cái công đức của pháp sư cũng không có nhỏ. Còn vào trong hiện tại thì vì cái vấn đề chánh kiến trong quê hương đất nước của mình, cái người đi tị nạn tìm tự do nó khác nhau, nhưng tuy nhiên cái công đức pháp sư không có nhỏ. Chúng ta vẫn còn tùy kinh Pháp Hoa, chúng ta vẫn còn tùy những bộ kinh quan trọng. Và gần đây thì hòa thượng Trí Nghiêm tại Nha Trang, ngài cũng đã dịch xong cái bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn và ấn hành thành 24 tập, mỗi tập khoảng 1000 trang, kinh khủng quý vị biết rồi. Và bộ đó chúng tôi hiện có ở chùa Viên Giác. Quý vị nào về Việt Nam, ở Sài Gòn tôi nghĩ là không thỉnh được, tại vì xuất bản rất là giới hạn, chỉ có 1000 bộ mà ngộ quốc rất là nhiều thầy có. Quý vị muốn thăm cứu có thể thăm cứu được. Kinh này thì tụng không biết bao giờ mới tụng qua, tôi thì không có dám hứa, tại vì thấy quá nhiều. Mỗi một cuốn khoảng 1324 tập của Đại Bát Nhã. Lâu nay chúng ta vẫn biết được Bát Nhã, chúng ta tụng Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã đó, 262 chữ của ngài Huyền Trang tóm lược lại của bộ Đại Bát Nhã. Quý vị thấy 24.000 trang mà tóm lược lại còn có 262 chữ, không phải chuyện gì. 260, nhưng mà trong bản kinh chính đó là 262, bản chữ Hán. Và chú Đại Bi của chúng ta tụng cũng thiếu mấy chữ này chứ không có đúng nguyên văn chữ Phạn nha. Dạ vâng. Nếu quý vị nào có theo cái phép Quân Tu Đại Bi với Thành Tấn, thầy tụng bằng tiếng Sanskrit luôn. Thầy có hành trì thì thấy có 5 chữ, không có đủ. Nhưng mà trong bản tiếng Việt mình lâu nay mình tụng vậy, bây giờ mình cứ theo vậy. Và có cái chuyện cũng vui về ngôn ngữ thì ở đây có Thượng Tọa Tông Huệ trong cái bài kinh Lăng Nghiêm, nhất là cái chú Thượng Lai có câu là vô năng thiết tặng Phật công đức. Nhưng mà cái bản văn ngày xưa thì không nói vô năng thiết tặng mà vô năng tặng thiết Phật công đức. Thì hai thầy trò cãi nhau, nó tặng thiết nhưng mà thiết tặng học trò nó dạ thiết tặng chứ đâu thấy tặng thiết đâu. Nhưng mà trên thực tế thì đứng về văn phạm mà nói đó, thì vô năng thiết là đúng. Là tại vì cái năng đó là cái trợ động từ, cái gôn lình, cái có thể, cái có thể, cái năng là có thể. Vô năng thiết tặng là không thể nói hết được nếu dịch theo ra văn phạm. Nhưng mà nếu dịch theo kinh văn á, vô năng tặng thiết vẫn không sai, cũng không thể nói hết được. Nhưng mà cái này nó không thuộc về cái động từ hay là túc từ hay là tĩnh từ, tại vì đứng về phương pháp về ngữ pháp mà dịch á, thì phải nói là vô năng tặng thiết thì đúng. Đứng về phương diện mà hành trì thì vô năng, đứng về phương diện mà dịch thuộc đó là phải vô năng thiết tặng. Còn nếu mà đứng về phương diện mà tu học, vô năng tặng thiết, cả hai đều đúng hết chứ không có phải sai. Thì chúng ta có nhiều cơ hội để mà đối chiếu trong cái việc mà nghiên tầm giáo lý của Đức Phật. Bây giờ thì kinh điển rất là nhiều, quý vị có nhiều cái cơ hội. Nhưng mà chúng tôi cũng mong một điều, khi quý vị đi vào trong rừng kinh điển của Đạo Phật, đừng phải lấy cái lòng tin làm đầu thì chúng ta mới không thành thế trí viện thông được. Còn nếu mà đem sự hiểu biết để mà giải thích kinh điển thì chút thì nó sai hết, nó sai, nó không có đúng với chân lý của Đạo Phật. Thành thử phải lấy lòng tin đứng đầu. Vâng, bây giờ chúng ta có 15 phút nữa, quý vị nào có thắc mắc, có muốn hỏi gì thì xin nêu ra những câu hỏi. Có thể là trong kinh điển này hay là một cái tinh thần giáo lý chung chung nào đó, tại vì chúng ta sẽ không có nhiều thì giờ để mà đi vào cái phần hỏi đáp này. Quý vị có ai thắc mắc gì không? Phải có hả? Nếu không có thì học lâu quá thì không có thấm nhuần, hay là thấm quá rồi bây giờ không cần hỏi nữa. Dạ, xin mời. Thì cái đọc cái mẫu chuyện thiền á, có một khi một vị thiền sư thuyết pháp xong xuôi rồi thì có một ông già đang ngồi đó, ông không có đi ra. Thì ngài Bách Trượng hồ hãi mà hỏi là tại sao ông ngồi đây để làm gì. Thì ông già mà nói là tôi 500 kiếp trước tôi là một con người, bây giờ tôi là hiện thân của một con trồn. Và lúc bây giờ tôi có hỏi một vị đại sư thuyết pháp, hỏi là một bậc đại trượng phu có rơi vào nhân quả hay không. Thì chính tôi, người trả lời cho một bậc đại trượng phu không rơi vào nhân quả, cho nên tôi đọa làm con còn sao mà không thâu tiếng nông vô micro. Thì có một cái câu hỏi của chị Chi ở bên Anh Quốc hỏi rằng có những tất cả kinh điển đều nói là lấy lòng tin làm đầu, nhưng mà tại sao có những người tu mà không tin nhân quả, không có niềm tin là như thế nào? Thì câu trả lời là có một ông già ngồi trong một pháp hội, sau khi đã nghe thiền thì ngài Bách Trượng hòa hải mới hỏi rằng tại sao không có đi mà không còn ngồi đó. Thì ông trả lời là 500 kiếp về trước thì tôi đã trả lời một cái câu hỏi của một người khác là những bậc đại trượng phu có rơi vào nhân quả hay không. Thì tôi có trả lời một bậc đại trượng phu không rơi vào nhân quả. Vì tôi trả lời như vậy cho nên 500 kiếp này tôi vẫn mang thân con trồn. Bây giờ xin hỏi thiền sư là một bậc đại trượng phu có rơi vào nhân quả hay không? Bách Trượng hòa hải trả lời sao? Đúng, một bậc đại trượng phu không lầm nhân quả, không lầm. Cái này quan trọng, nhân quả bao giờ cũng có, nhưng có những người không tin nhân quả cho nên mới bị nhân quả nó hành hạ 500 kiếp như vậy. Sau khi Bách Trượng hòa hải trả lời cái câu đó rồi thì ông ta nói tôi bây giờ thoát kiếp, xin ngài cho người lên trên núi để chôn cái xác con hồ ly tinh, tức là con trồn. Quý vị thấy kinh khủng không? Nguy hiểm ghê gớm lắm. Cho nên những người tu không phải là ai cũng là tin về nhân quả hết đâu, không phải là ai cũng nhiều lúc giải thích sai một cái là rất là nguy hiểm. Không lầm nhân quả, đó là nhân quả có đó. Cái nhân niệm Phật thì cái quả phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn bây giờ hỏi các vị thiền sư nổi tiếng trong thế kỷ thứ 20, 21 này, không biết là quý vị tịch chết đi về đâu. Mấy ông thiền sư đã lố ngố rồi, đi đâu? Dạ vâng. Thì nếu là bậc A-la-hán thì trả báo thân rất là dễ dàng, mà đâu phải thiền sư nào cũng là A-la-hán hết. Cho nên phải trợ niệm vãng sanh, cái câu niệm Phật của những người tu theo Tịnh Độ Tông nó rất là quan trọng. Thì trong câu niệm Phật A-di-đà nó đầy đủ hết tất cả, nó là một cái thần chú, nó là một cái linh dược, nó là một cái đại bi tâm ở trong đó. Cho nên chúng ta phải tin nhân là niệm Phật thì quả là vãng sanh đới nghiệp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều, Phật A-di-đà chỉ là một cái thuyền để chở chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta còn những cái vi tế tội, vi tế nghiệp thì về đến cảnh Tây Phương Cực Lạc, cục đá vẫn còn là cục đá, chứ Phật không làm cục đá để trở thành hạt cát được cho chúng ta. Đó là tin đúng nhân quả. Còn nếu mà mình tin đó, thôi không cần tu gì cho mày, Phật nói niệm 10 niệm về Tây Phương rồi, bây giờ tu làm gì? À, nhưng mà bây giờ ngày nào mình cũng tụng kinh, đúng không? Lúc mình tụng sai lên sai xuống rồi huống gì tới gần chết sao niệm sao nổi. Đây có anh thiền văn con chết đi sống lại mấy lần, biết được cái trần tứ nghiệp nó như thế nào, khó lắm. Niệm được chữ Nam quen chữ Mô rồi ha, không niệm nổi, nó mở miệng nó không còn niệm được chữ A nữa, nguy hiểm lắm. Cái này bây giờ phải niệm liên tục trong từng sát nam một, chứ đừng có ý là mình mạnh rồi tới lúc đó mình niệm hay là cúng dường thái sáu với thầy tới tụng kinh nhiều nhiều, chuyện đấy không ăn thua gì. Cho nên người Phật tử hiểu đạo phải chính mình phải gốc tâm niệm ngay từ bây giờ. Thì khi mà nó đã thuần thục rồi đó, thì lúc bây giờ tự nhiên cái tâm thức mình sẽ theo cái đường sáng để mình đi. Đó là gọi là cái nhân ở ta bà mà quả là ở cực lạc. Nếu mình cứ hướng tới nó rất là rõ ràng. Thêm một câu nữa đi. Mà đời hướng ở xa. Số này có hỏi là trong cái đời bi chúng ta có thiếu 5 chữ. Có nên đưa cái 5 chữ nó vào và trong cái được sự quyết định của giáo hội để chúng ta tụng thêm vào không? Tôi nghĩ thì cái này thì nên làm, nhưng mà trong hiện tại chúng ta đã có một cái thói quen là tụng tới đó rồi, bây giờ thêm vô 5 chữ thì tự nhiên nó dư. Nhưng mà chúng ta biết á, là cái bản kinh này nguyên mẫu bằng chữ Sanskrit là chúng ta thiếu 5 chữ, biết vậy được rồi. Còn